Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành, quý vị Phật tử đã có tâm khát ngưỡng quy giới, muốn trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng để thực tập cuộc sống an vui hạnh phúc, giải thoát thảnh thơi của người đệ tử Phật. Chư tăng ni vô cùng hoan hỷ để trợ duyên truyền trao giới pháp cho tất cả Phật tử. Hôm nay lại có nhân duyên là chúng ta đang tìm hiểu về cái tinh thần tu học để xây dựng một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh để đại chúng cùng tu, nên hôm nay có buổi nói pháp tiếp theo trong cái chương trình xây dựng tịnh độ. Vì thế thì xin tất cả Phật tử lắng tâm thanh tịnh để chúng ta nghe những lời của Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu với chúng ta về cái đức độ đạo hạnh, sự tu hành tích lũy công đức của Đức Phật A Di Đà đã xây dựng lên được một thế giới trang nghiêm thù thắng. Chúng ta nghe, học, hiểu để mình vận dụng vào nơi bản thân của mình, vận dụng vào trong gia đình của mình, vận dụng vào trong cái cuộc sống của mình để mình xây dựng một cái mái ấm gia đình an vui, thanh bình và tốt đẹp cho hiện tại và cho mai sau. Chúng ta nghe tiếp lời Đức Phật Thích Ca giới thiệu hay là kể thuật lại cho chúng ta thấy được cái công hạnh của tỳ kheo Pháp Tạng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài tu tập như thế nào.
Ngài cung kính Tam Bảo, phụng sự sư trưởng, không giả dối nịnh hó, trang nghiêm các hạnh, đầy đủ khuôn phép, quán xét mọi vật như huyễn như hóa, tâm thường tĩnh lặng, khéo giữ ngôn ngữ chẳng nói lỗi người, khéo giữ hành động chẳng mất oai nghi, khéo giữ tâm lý thanh tịnh không nhiễm. Ngài có bao nhiêu đất nước xóm làng, thành trì quyến thuộc, của báo đều không dính mắc, dùng pháp lục độ, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ, giáo hóa chúng sanh, làm cho họ ở nơi đạo chân chánh cùng lọt.
Đây là chúng ta nghe một đoạn nói về công hạnh của tỳ kheo Pháp Tạng. Ngài cung kính Tam Bảo, phụng sự sư trưởng. Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng là chúng ta phải có một cái tâm cung kính, tha thiết, chí thành. Tại sao? Bởi vì Phật Pháp Tăng là cái mảnh ruộng cao quý không có gì sánh bằng ở trên thế gian này. Mà thường quý vị đi chùa hay nghe cái từ là tam bảo, là vô thượng phước điền, tức là cái mảnh ruộng phước mà cùng tột, mà trên thế gian này không có phước nào mà hơn cái phước của tam bảo. Tại sao? Bởi vì như chúng ta ở ngoài đời thì quý vị thấy mình chơi với bạn bè hay là giao du với những người ở bên ngoài, hay là làm tất cả những cái công việc, hoặc là mình học tất cả những ngành nghề, như mình làm ăn thành công ở trên cái công việc kinh doanh buôn bán, thì quý vị thấy thành công giàu có đó có khổ không? Mấy người giàu, thiệt giàu đó, mấy người đó có khổ không? Có không? Cũng khổ, phải không? Mấy người học thiệt giỏi, được bao nhiêu cái bằng cấp cao nhất á, thì mấy người đó có khổ không? Cũng có khổ luôn, phải không? Rồi, bao nhiêu cái sự nhọc nhằn, nỗ lực phấn đấu vươn lên mà đạt được cái gì, địa vị đứng đầu đi cao nhất, thì những người địa vị cao đó có khổ không? Khổ không? Cũng khổ luôn, phải không? Thì như vậy, rồi như giao tiếp chơi với bạn bè, rồi mấy người bạn bè đó có giúp cho mình hết khổ được không? Được không? À, so dịu chút đỉnh vậy thôi, chứ chưa có giúp cho mình dứt sạch. Thậm chí ông bà, cha mẹ, anh em của mình, nhưng mà cũng chưa có giúp cho mình á được chấm dứt thật sự cái đau khổ ở trong nội tâm. Thì như vậy ai mới có thể giúp cho mình chấm dứt hoàn toàn cái đau khổ mà được cái sự an vui rốt ráo chân thật? Chỉ có Phật Pháp Tăng. Như vậy Phật Pháp Tăng là cái nơi, là chỗ, là những bậc mà có cái khả năng lớn, có một cái sức mạnh to, có một cái là công năng vĩ đại để giúp cho mình chấm dứt hoàn toàn cái mê lầm, khổ đau, những cái phiền lụy của cuộc sống, để giúp cho mình thấy rõ được cái chân lý, cái lẽ thật của con người và vạn vật, để giúp cho mình á tìm lại cái tâm trong trẻo, thanh tịnh, sáng suốt sẵn có, để giúp cho mình á khơi mở được cái nguồn tuệ giác và sống được với một cái tâm đoàn kết, hòa hợp, an vui. Đó, cho nên chúng ta một mực là cung kính tam bảo, chứ đâu phải tự nhiên mà mình đi vào, quý vị thấy mình lại Phật thì mọp sát cái đầu của mình ở dưới đất, phải không? À, chí thành tha thiết. Ở nhà quý vị có dám lại cha mẹ mình vậy không? Có không? Có không? Không, nhưng mà nếu có lại thì đợi chừng nào lên bàn thờ đó, lúc đó mới lại, phải không? Quý vị thấy chưa? Như vậy là quý vị thấy, cho nên á chúng ta làm cái điều đó thì phải biết cái ý nghĩa của điều đó. Như vậy lại vậy là tại sao mình lại vậy? Có cái ân đức vĩ đại đối với chúng sanh. Chứ nếu mà mình không hiểu á thì mình cứ nghĩ Phật Pháp thì giống như là ban phước giáng họa, Đức Phật giống như ông thần linh, nhưng mà không phải. À, giúp cho mình khai mở cái nguồn tuệ giác, cho nên mình quý kính, cho nên tôn trọng, phụng sự sư trưởng. Phụng sự là mình tôn thờ, là mình phục vụ, là mình làm tất cả những cái khả năng của mình đối với sư trưởng. Chứ sư trưởng ở đây bao gồm luôn cả những cái bậc trưởng thượng, ông bà cô bác, là nói ngoài đời, còn nói trong đạo là những chư tăng chư ni, những bậc thầy đã truyền trao chánh pháp, đã chỉ dạy cho mình thấy được cái hướng đi, cũng như đã giúp cho mình hiểu được cái con đường sáng suốt. Mình phải có cái sự cung kính, phải có cái sự phụng sự, là tới lui gần gũi để mà chăm sóc, để mà giúp đỡ, để hỗ trợ, để cùng xây dựng lên một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Trước nhất là cho bản thân mình tu học, kế đó là cho những người thân mình, rộng ra nữa là cho Phật tử trong mười phương trở về tu học. Đó là cái sự phụng sự sư trưởng. Bồ Tát Pháp Tạng hay là Tỳ Kheo Pháp Tạng đã từng tu những cái hạnh như thế. Chính vì Ngài tu hạnh như thế cho nên khi mà Ngài thành tựu cái quả Phật thì sao? Thì chúng sanh ở trong mười phương pháp giới đó, vừa có khổ, có đau hay có chuyện gì là mở miệng thì sao? Nam mô A Di Đà Phật. Phải không? Cái nhân quả của Ngài, Ngài đã từng lo cho tất cả chúng sanh, cho nên giờ tất cả chúng sanh có chuyện gì là nhớ tới Ngài. Đó là nhân quả. Không niệm Phật nào khác nhiều hết đó, mà mở miệng ra cái Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên nó cái nhân quả rộng lớn, nhân rộng cho nên cái quả nó lớn. Mình ở trong gia đình mình cũng vậy, mình biết cung kính, biết phụng sự, biết giúp đỡ anh em, cô bác, bà con, hay là thầy, tổ, thì như vậy đó, có chuyện gì người ta cũng nhớ tới mình trước hết, ta cũng lo cho mình hết. Không giả dối nịnh hót, trang nghiêm các hạnh, đầy đủ khuôn phép. Tu tập thì phải tu cái tâm ngay thẳng, chân thật, chớ không có theo cái thói thường là giả dối, nịnh hót. Giả dối là không có thật, tức là trong tâm nghĩ như vậy mà ngoài miệng thì nói khác để lấy lòng người. Đó không phải là cái tâm chất trực. Chúng ta tu là nghĩ làm sao thì nói như vậy. Một cái tâm nó thẳng, từ tâm cho tới miệng cho tới thân đều là chân chánh, đều là trung trực, đều là thẳng ngay, chứ không có đi theo cái con đường cong quẹo của giả dối. Tại sao? Tại vì cái nhân giả dối thì cái quả cũng không có chân thật. Mình nói để lấy lòng người, nhưng mà ở trong mình không có thật như vậy, thì một khi người ta biết được thì sao? Không có còn tin tưởng nữa. Và những cái việc làm của mình nó xây dựng ở trên một cái bãi cát, xây lầu đài trên bãi cát. Tại sao vậy? Cái nền tảng ở dưới đó là nó không có chắc thật. Cho nên chúng ta từ trong cuộc sống con người cho đến tu hành vậy đó, phải lấy từ chỗ cái nền tảng chân thật. Học đạo là học cái lẽ thật, cho nên lấy cái chân thật đó làm cái gốc. Mà cái người mà sống với cái tâm chân thật á, thì người đó đó là được mọi người thương mến quý trọng, mà làm việc gì cũng thành công. Tại sao? Tại vì đó, cái nền tảng là chân thật, cho nên xây lên, làm nên tất cả những cái đều chân thật. Mà chân thật thì không có tan hoại, nó vĩnh viễn. Trang nghiêm các hạnh, đầy đủ khuôn phép. Trang nghiêm các hạnh, cái chữ trang nghiêm mà quý Phật tử thường nghe thì mình mường tượng hơi khó hiểu. Trang nghiêm mà nói tiếng Việt tức là làm đẹp thôi, chứ không có gì khác hết đó. Giống như là mấy cô phụ nữ mà gọi là trang điểm đó, là mình thoa son dồi phấn lên, hoặc là mình á đeo đồ trang sức đó, dây chuyền, cà rá, hay là đeo bông tai, hay châm cài, lược dắt vân vân, đó gọi là trang điểm. Thì trong đạo mình gọi là trang nghiêm, tức là làm đẹp. Mà trong đạo mình có cái cách làm đẹp á, nó hay hơn nhiều so với cái cách trang điểm của ngoài đời. Tại vì ngoài đời mình trang điểm cho lắm rồi thì mai mốt thì da nó có nhăn không? Cũng nhăn phải không? À, rồi tô son dồi phấn cỡ nào đi nữa nhưng mà cuối cùng nó cũng nhăn nheo phải không? Nó cũng đổ đồi mồi lên phải không? Rồi nó cũng suy tàn, nó cũng tới cái chỗ già chết. Còn ở trong đạo của mình biết cái cách làm đẹp. Làm đẹp mà đúng á, thì cái đẹp của mình á, đời đời kiếp kiếp không có tàn phai. Đó là cái vẻ đẹp chân thật của người tu. Làm đẹp các hạnh là sao? Các hạnh là những hành vi của mình, những cái hành vi. Làm đẹp những cái hành vi. Làm đẹp những hành vi nào? Khéo giữ ngôn ngữ, chẳng nói lỗi người. Khéo giữ hành động, chẳng mất oai nghi. Khéo giữ tâm ý, thanh tịnh không nhiễm. Đó là mình làm đẹp cho thân, cho miệng, cho ý của mình. Mình ở ngoài đời chỉ làm đẹp cho thân thôi, phải không? À, chứ chưa có làm đẹp cho miệng, mà chưa có làm đẹp cho ý. Còn trong đạo đó là cái cách mà làm đẹp đó, cái cách mà trang nghiêm, hay là cái mỹ thuật của Phật giáo đó, nó sâu xa tới tận cái nguồn cội căn nguyên của cái vẻ đẹp. Cho nên đạo Phật là đạo chân thiện mỹ toàn bích. Chân là cái chân thật hồi nãy mình nói rồi đó. Chân thật từ trong nội tâm, chân thật từ lời nói, chân thật từ nơi hành động. Đó là cái chân của đạo Phật. Cái thiện là cái tốt lành. Tốt lành từ trong nội tâm, tốt lành nơi lời nói, tốt lành nơi hành động. Đó là cái thiện của đạo Phật. Cái mỹ là cái vẻ đẹp của tâm hồn, cái vẻ đẹp của ngôn ngữ, là cái vẻ đẹp của việc làm. Cho nên cái chữ đức hạnh giải thích đó, nết na ở trong tâm gọi là đức, mà đã thực hiện ra ngoài gọi là hạnh. Cái nết na ở trong tâm của mình đó gọi là đức. Người có đức là người có một cái nội tâm đó, rất là tốt, rất là đẹp. Người đó có đức. Còn cái đức đó phải cần thể hiện ra cái hành động, cho nên gọi là hạnh. Nên mình thường nghe đó, người có đức hạnh. Hạnh là phải thể hiện được hành động, chứ mới có trong tâm không mà chưa đủ. Thì như vậy quý vị thấy, mình có đức thì cũng có phần nào rồi. Thành hay nghe quý vị tâm sự đó, con thương người, con muốn giúp tất cả mọi người, muốn làm được những việc lợi lạc, à, những cái việc lợi lạc cho cộng đồng. Thì cái đó là đức, nó ở trong tâm. Nhưng mà cái hạnh của mình có được nhiều chưa? Có thể hiện ra ngoài được nhiều chưa? Hay là tính nghĩ rồi cũng nhiều lắm, nhưng mà làm thì chút chút, phải không? Ít ít vậy thôi, phải không? À, cho nên giờ chúng ta học là cần thể hiện cái đức đó ra bằng hành động, cho nên gọi là hạnh. Ở trong đạo Phật của mình, Bồ Tát gì mà gọi là đại hạnh? Bồ Tát nào? À, Bồ Tát Phổ Hiền gọi là đại hạnh Phổ Hiền, là con người chẳng những là đức đầy rồi mà hạnh còn tràn. Không phải chỉ để trong nội tâm mà là thể hiện ra những cái việc làm. Cho nên cởi trên con voi thật là lớn, cởi trên tượng vương là voi chúa, mà con voi mà voi trắng mà còn 6 cái ngà nữa. Đó là biểu trưng cho gì? Lục độ dạng hạnh. À, cho nên đây quý vị nhớ nè, ngài dùng pháp lục độ, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí huệ để mà giáo hóa chúng sanh, làm cho họ ở nơi cái đạo chân chánh cùng tột. Đó là tùy theo pháp tạng cũng ngồi trên con voi trắng sáu ngà bạch tượng. Mà đó còn biểu trưng cho cái hoài nghi của hành động. Thì từ trong tâm đó mới thể hiện ra nơi cái lời nói, rồi thể hiện ra hành động. Hành động của mình mà nó trang nghiêm, nó mẫu mực, nó có cái nết na có phẩm hạnh á, thì trong đạo mình gọi là oai nghi. Đó, hôm trước quý vị đã lên đã tụng được á 24 oai nghi đó, là không chỉ cho người xuất gia mà người cư sĩ cũng nên học. Đó là nâng cái phẩm cách, cái đạo đức của mình lên tới cái chỗ mà thanh cao hoàn thiện, và tới cái chỗ thánh thiện. Đó là oai nghi của Phật giáo. Oai nghi của mình là khi nói, khi nín, khi động, khi tịnh là nó đúng với pháp, nó hợp với lẽ, thì tự nhiên con người của mình trở thành cái nhân cách cao thượng. Cho nên cái chữ oai nghi giải thích rất là hay. Có oai thì đáng nể, có nghi đáng kính. Do giữ tịnh giới, hạnh tốt đầy đủ, rõ ràng tăng tướng, các đức uy nghiêm nên khiến người nể sợ. Đi đứng đúng phép, vòi vọi dễ xem, hình ngay bóng thẳng nên khiến người cung kính. Như thế mới thật là đạo phẩm xuất gia mẫu mực của trời người. Khí thanh cao như sao sáng ngời, oai nghiêm tịnh dường gió tan mây. Trong tâm chứa đức sư tử, ngoài thân hiện oai tượng vương, trời người khen ngợi, quỷ thần kính dâng. Đó là nói cái người mà biết á, là cử chỉ hành động đúng với lễ pháp, đúng với cái oai nghi. À, quý vị thấy là ở trong tâm thì chứa đức sư tử, còn ngoài thân thì hiện oai tượng vương, là voi chúa đó, mấy nãy nói đó, voi chúa. Chứa đức sư tử là sao? Sư tử đó là chúa tể sơn lâm. Cái tiếng gầm của sư tử khi mà gầm gống lên á thì muôn thú đều phải kinh hãi khiếp sợ hết. Để ví dụ cho cái chánh pháp của Phật là cái lẽ thật, khi mà nói lên thì tất cả những cái tà thuyết, tất cả những cái mà mê lầm á đều phải là tan vỡ hết, đều phải là sụp đổ hết trước cái chân lý. Cho nên mình học được cái chánh pháp là mình học được cái lẽ thật, mà mình sống được với cái lẽ thật á, như nãy đã nói đó, cái chân của Phật giáo đó là trong tâm mình có cái oai hùng của sư tử. Còn ngoài thân á, oai nghi của mình giống như là voi chúa. Tại sao? Là mình sẵn sàng xông pha vào cái chỗ khó khăn, cực khổ để giúp đỡ cho mọi người. Gần là trong gia đình của mình, xa là xóm làng. Đến cái bổn phận của người Phật tử là cận sự nam, gần gũi để mà phụng sự Tam Bảo. Không có quản khó khăn, chẳng từ khổ nhọc. Quý vị thấy như con voi khi lâm trận thì cái sức mạnh thế nào? Bao nhiêu lần tên mũi đạn đều không khiếp sợ, xông pha. Sức mạnh rất là lớn, để biểu trưng cho cái người có một cái nghị lực dồi dào, có một cái là ý chí rộng lớn. Mình khéo giữ ngôn ngữ, chẳng có nói lỗi người, luôn luôn á nói cái hình ảnh thì cho cao xa vậy đó, nghe hay, nghe thích, nhưng mà trở lại cái Sự tu tập thì rất là giản đơn thôi, đừng có nói lỗi của người khác, mà luôn luôn nhìn lại chính mình. Mình thì có cái tật quen hay nói chuyện cái hồi cái thì sao, hay nói chuyện người này người kia, phải không? Mà nói người ta thì nhớ cái xấu của người ta nhiều. À, cho nên giờ đó giữ nơi cái miệng ấy, là không có nói cái lỗi xấu của người khác. Đó là được cái miệng được cái thanh tịnh trong sạch. Rồi á là khéo giữ hành động chẳng mất oai nghi. Kiểm tra từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của mình. Đó là mình xây dựng ngay nơi bản thân của mình. Rồi khéo giữ tâm ý thanh tịnh không nhiễm. Luôn luôn á là giữ gìn cái tâm ý của mình, đừng để cho nó nhướng bụi, đừng để cho nó nhiễm trần, đừng để cho nó bị những cái xấu dở của thế gian lôi kéo. Quý vị thấy trong cái thời hiện đại bây giờ thì mình có dễ bị nhiễm không? Dễ không? Có dễ bị nhướng những cái dơ bợn của trần lao không? Có dễ bị lôi kéo theo những cái ngũ dục lục trần của thế gian không? Rất là dễ, phải không? Cho nên phải giữ gìn cho thận trọng ở nơi thân miệng ý của mình. Bởi cho nên á, ở cái chỗ này chúng ta mới thấy được cái hay của Phật Pháp nói chung và cái hay của các vị Bồ Tát, Cao Tăng, Tổ Sư, cũng như cái hay của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Mình á, quen, mình thích là ai làm sẵn đẹp này kia nọ tới mình hưởng thụ, cái đó mình thích, phải không quý vị thấy phải vậy không? Còn mà cực khổ nhọc nhằn xây dựng từ cái nhỏ bé cực khổ là lúc đó ít có người thích lắm. Cho nên ở chỗ này chúng ta cần điều chỉnh lại cho kỹ. Như mình hay nghe nói đó, Bồ Tát thì lo cái nhân mà chúng sanh thì cầu cái quả. Mình có giống vậy không? Có không? Có không? Cũng như quý vị thấy đơn giản thôi, như có nhiều Phật tử đi lên trên núi nhìn thấy bông hoa vạn thọ hôm trước đó nở rất là tươi thắm cả cái đường đi vậy đó, thì ai lại cũng khen, ai nhìn cũng thích, chụp hình phải không? Rồi tấm tắc khen. Nhưng mà nếu kêu trồng, quý vị thấy chịu không? Chịu không? Phải khai khẩn đất hoang vu, cây gai này kia, chịu không? Cái bộ khó lâu quá phải không? Ai trồng sẵn lên đẹp của mình đứng mà chụp hình này kia, vậy thì chịu thích hơn phải không? Ngắm nghía chụp hình thấy dễ hơn. Nó nói đơn giản thôi, chứ đừng nói chi tới cái cao xa rộng lớn hơn nữa. Cho nên chính cái chỗ này đó, mình kiểm tra cái sự tu của mình, mà nhất là cái người niệm Phật của chúng ta rất quan trọng. Nghe trong kinh Vô Lượng Thọ nó diễn tả những cái cảnh đẹp thì ai cũng thích hết. Nào là nước reo pháp Phật, gió khua nhạc trời, phải không? Đất toàn bằng vàng ngọc lưu ly, mã não hổ phách trân châu. Rồi trên cây thì cũng bằng bảy báo, gió thổi vi vu lai động hàng cây báo, diễn nói vô lượng pháp âm nhiệm màu vi diệu, chim hót líu lo, phải không? Nước reo thành nhạc, cây bồ đề của Phật thì cao lồng lộng sồ sổ, phải không? Rồi chuông vàng khánh ngọc treo văng khắp nơi, lầu đài cung điện bằng ngọc ma ni, bằng kim cương bảo vân vân, ai nghe cũng mê cũng thích chứ, cầu thằng sanh về đó thằng sướng. Quý vị thấy không? Đó thì như vậy là chúng ta thấy cái quả mà ít có chú trọng cái nhân. Cho nên nhiều Phật tử hay hỏi Minh Thành á, con vậy có được giảng sanh không thầy? Phải không? À, con tu ít ít như vậy đó, còn tham sân si mà con được giảng sanh không? Minh Thành không biết làm sao không trả lời. Cứ đòi cái quả không à, mà không chú trọng cái nhân. Rồi bình thường không chịu tu, đợi tới hữu sự gì đó thì ôm chân Phật, phải không? Kêu gào la lối tùm lum, phải không? Mời thiệt nhiều lại đặng niệm phụ, họ niệm tiếp. Thì quý vị thấy cái đó là một cái quan niệm cạn cợt, cần phải điều chỉnh cái nhìn của mình về cái sự tu hành. Cho nên á, đừng nói chi xa, ngay cả như Khổng Tử, một vị thánh nhân của thế gian thôi, mà ngài nói cái cách mà làm cho thiên hạ thái bình nó rất là rõ ràng. Muốn bình thiên hạ đó, thì phải sửa trị quốc gia. Mà muốn sửa trị quốc gia phải làm cho gia đình mình được tề chỉnh. Mà muốn làm cho gia đình mình được tề chỉnh là phải tu sửa bản thân của mình. Mà muốn tu sửa bản thân của mình á, thì phải làm cho cái tâm của mình được ngay thẳng. Dục bình thiên hạ, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc á, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Thì như vậy đó, từ ngoài nó mới vào trong, từ trong mới ra ngoài. Như vậy mình từ cái câu đó mình liên hệ là cái sự tu hành của mình sao? Muốn được một cái cõi thanh tịnh an vui thì trước tiên á là mình phải lo đó, làm cho cái đất nước, cái thế giới của mình được hòa bình. Và cái thế giới mà muốn được hòa bình á thì cái gia đình của mình trước nhất cũng phải được là an vui, được ổn định. Mà muốn gia đình an vui bỏ ổn định á, thì mỗi thành viên trong gia đình á phải biết tu sửa bản thân. Mà muốn tu sửa bản thân của mình thì bắt nguồn từ đâu? Từ nơi cứ làm cho cái tâm của mình được ngay thẳng chân chánh. Cái gì rồi cuối cùng cái đạo Phật của mình nói rất gọn, tu tâm. Nói gọn không cần nói bình thiên hạ gì chứ, phải không? Không cần nói tới mình trị quốc gia gì, mà đạo Phật mình nói thẳng vô cái gốc à. Một chữ một, tu tâm. Nên đạo Phật chúng ta nói đó, tâm trị thì thân trị, mà thân trị thì cả quốc gia được ổn định. Mà quốc gia ổn định thì thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình thì cả pháp giới chúng sanh đều an lạc. Cho nên đạo Phật chúng ta đó nói là tu tâm cội gốc. Thì quý vị có tu tâm chưa? Tu tâm chưa? Quý vị thấy chưa? Tu là sửa, sửa lại cho tốt, sửa lại cho được êm, sửa lại cho được hoàn hảo. Nó rất đơn giản như cái máy của mình, chiếc xe của mình chạy đó. Tự nhiên bữa nay sao nó nghe nó trục trặc, chạy nó không êm thì biết đây là có chuyện rồi nè. Mình phải dừng lại hoặc mình đem vô thợ. Nếu mình biết sửa thì thôi quá hay à, còn mình không biết sửa là đem vô thợ. Người ta mới kiểm tra lại các bộ phận, coi cái chỗ nào, biết cái chỗ nó trục trặc, sửa ngay chỗ đó thì chạy nó êm. Tu cũng giống vậy. Mà chiếc xe mình hư cái mình sửa liền, cái nhà mình dọt cái mình á là chỉnh ngay. Nhưng mà cái tâm của mình nó hư bao nhiêu lâu rồi mà tại sao mình không chịu cố gắng để chỉnh sửa? Bây giờ thấy không? mà muốn chỉnh muốn sửa mà mình là thợ chuyên nghiệp á thì tốt, nhưng mà này mình không phải thợ thì mình tới ông thợ ông coi chứ, ông khám cái bệnh tâm. Mà thợ đó là ai vậy? Thợ đó là ai? Là chư tăng ni đó quý thấy chứ. Cho nên phải thường đến chùa học giáo pháp, thưa hỏi với quý thầy quý cô. Đó là mình đến thợ đó. Thợ này không phải thợ sửa xe mà thợ sửa tâm. Không phải thợ này sửa giùm cho mình, thợ này chỉ cho mình cái cách sửa. Tại vì chiếc xe hay cái nhà thì có hình tướng thì người ta giúp mình sửa được, còn cái tâm của mình nó không có tướng thì rồi ai giúp được, chỉ có mình. Cho nên mình học cái cách sửa tâm, đó gọi là học đạo. Tâm không chịu sửa, thân không chịu tu, gia đình không chịu làm cho được an ổn, mà muốn được cái cõi thanh tịnh, an lạc, vui sướng, đó là nghịch với nhân quả. Cho nên học Phật phải học từ cái cội gốc, từ cái căn bản. Trị cái tâm mình trước, sửa cái thân của mình, ổn định cái gia đình của mình, mới có thể xây dựng được một cái thế giới an vui tốt đẹp. Bây giờ nhà mình á, con thì nó khóc nó đau, vợ thì đang buồn phiền giận, à, cha mẹ thì sầu khổ hờn mát, mà mình nói, tối ngày mình vô cái mình tụng cái A Di Đà, mình cầm cho chỗ miết nó tôi giảng sanh cực lạc thôi, chứ còn chỗ này khổ quá rồi tôi không muốn đây nữa, ngày nào mình cũng nói gì hết, thì mấy người bà con anh em cha mẹ gia đình mình sao thấy mình tu cái cách đó, thấy có chúng pháp không? Đó quý vị thấy không? Phải ngay cái nhân đó mà mình chuyển, ngay cái nhân đó mà mình tu, ngay cái nhân đó mà mình á sửa đổi. Đó gọi là học Phật chân chánh. Cho nên ở trong đạo Nho cũng nói cái câu nói vật hữu bổn mạc, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Vật thì nó có gốc có ngọn, việc thì nó có trước có sau. Mình biết được cái trước sau, cái gốc ngọn đó, thì chắc chắn là mình sẽ đạt được cái nguyên lý, hay đạt được cái đạo vậy. Vật thì có gốc ngọn, việc thì có trước sau, biết được trước sau ắt gần đạo vậy. Cái đạo ở đây là cái nguyên lý của cuộc sống. Vật nó có gốc có ngọn, như cái cây thì nó có gốc có ngọn, cái việc nó có trước có sau. Mình biết được cái gốc ngọn trước sau đó mà mình làm đúng theo á, cái quy luật đó đó là mình đang sống với đạo, mình rất là an vui. Cái gì, cái gốc của nó là đâu? Từ nơi cái chỗ trị sửa cái tâm tư, cái ngôn ngữ hành động của mình. Chứ không phải tối ngày vô cứ lại mong cầu Phật độ cho con đặng con được cái này được cái kia, đó là không phải cái gốc. Ngay là cái gốc đó mà biết được cái nào là làm trước, cái nào là làm sau. Như vậy không rời quý vị tu tập đó, quý vị có thấy được gia đình mình có tốt vui hơn lúc trước chưa tu không? Có không? Đó là quý vị đi từ gốc, quý vị biết cái nào trước cái nào sau. Cho nên Minh Thành quan trọng cái xây người hơn là xây chùa. Quý vị thấy ở 5 năm nay rồi chưa có chùa, tại vì lo xây người trước. Xây chùa nó khó mà nó dễ, mà xây người đó mới là quan trọng ha. Người đó mới là cái linh hồn. Xây người trước, mà xây người đó là xây nơi thân, nơi miệng, nơi ý. Như vậy đó là chúng ta thấy được cái chỗ căn bản tu của Ngài Pháp Tạng chưa? Thấy được chưa? Ngài tu từ đó đó, cho nên Ngài được cái cảnh như thế đó. Giờ chúng ta nghe được cái kết quả của Ngài đây, cái đó là cái nhân đó. Bây giờ tới cái kết quả của Ngài đây.
Do thành tựu các căn lành như thế, nên Ngài sanh ở chỗ nào thì vô lượng kho báu tự nhiên ứng hiện. Làm trưởng giả hoặc cư sĩ, gia đình quý tộc, và ở trong dòng dõi hoàng gia, chuyển luân thánh vương, hoặc làm chủ sáu tầng trời cõi dục cho đến ngôi vị của Phạm Dương. Ở nơi chư Phật tôn trọng cúng dường, chưa từng ngừng nghỉ. Những công đức như thế chẳng thể kể xiết. Thân và miệng của Ngài thường tỏa ngát rất nhiều hương thơm kỳ diệu, giống như hương chiên đàn tở hoa sen xanh. Hương ấy xông khắp vô lượng thế giới, thường sanh ra chỗ nào dáng vẻ cũng trang nghiêm, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tai thường phát ra của báo vô tận, tất cả đồ cần dùng đẹp hơn hết để lợi lạc muôn loài. Do đó có thể làm cho chúng sanh đều phát tâm cầu đạo giác ngộ chân chánh cùng thọ.
Đó là quý vị thấy được cái kết quả của Ngài. Sanh ra nơi nào cũng đẹp đẽ, cũng giàu sang, đi đến đâu hương thơm cũng tỏa ngát, phải không? Do cái công đức tu tập của Ngài, làm ra chúng ta thấy được cái nhân quả của tịnh độ. Hôm nay chúng ta thấy được cái nhân quả của tịnh độ, từ cái nhân ở bên trong cho nên biểu hiện ra cái quả ở bên ngoài. Quý vị có muốn, nếu như chưa được giảng sanh mà sanh ra thì đẹp như hoa hậu thế giới, quý vị chịu không? Mấy cô này chịu không? Cười tươi đói cho. Nếu như chưa được giảng sanh mà sanh ra được người đẹp thiệt đẹp đó, chịu không? Giàu thiệt giàu đó, chịu không? Thông minh hơn người, chịu không? Đó ai cũng thích, giả bộ nói vậy trong bụng ai cũng thích hết trơn. Phải không? Cái này phải nói cho thật á, giờ trở lại cái chỗ thật á. Thì như vậy đó, đó là những cái mà ai cũng thích, ai cũng mến, ai cũng chịu hết á. Cho nên á, là chúng ta biết là tu từ ở nơi trong các cái hạnh căn bản mà tu. Dầu cho chưa được giảng sanh thì ở chỗ nào cũng tốt đẹp, cũng trang nghiêm, cũng hoàn hảo. Còn nếu được giảng sanh là công đức đầy đủ, trí huệ, biện tài, thần thông diệu dụng. Vì đó là chúng ta thấy được cái nhân quả của tịnh độ để mình cố gắng mình tu tập. Tu ngay nơi cái cội gốc, tu ngay nơi cái căn bản, tu ngay nơi cái chỗ mà là nguồn cội, thì nhất định mình sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp trong hiện tại và trong mai sau. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you.
Trong cuộc sống nó có rất nhiều cái điều để cho chúng ta suy gẫm. Bây giờ mình thấy đạo đức suy đồi, cái lòng người không thể lường được bao nhiêu những cái sự thù hận, chiến tranh, rồi những cái điều thương tâm nó xảy ra. Đừng nói gì ở ngoài đời, ngay cả ở trong gia đình, mà có khi cũng có những cái điều đáng tiếc nó xảy ra. Vợ chồng có khi vì đồng tiền cũng có thể là chia ly, hay là đổi yêu thương trở thành thù hận. Anh em cũng vậy, rồi cho đến thậm chí là cha mẹ với con cái, rồi bao nhiêu những cái tệ nạn của xã hội làm cho chúng ta rất là phập phồng lo sợ. Mình sống ở trong cái bất an. Chính vì thế đó mà mình suy nghĩ lại thì càng quý trọng, mình càng biết ơn sâu xa đối với Đức Phật A Di Đà. Tại sao vậy? Tại vì từ lâu xa, cách đây đã 10 kiếp Đức Phật đã thấy được cái điều đó. Ở trong cái thế giới của cái thấy biết sai lầm, ở trong cái thế giới của những cái phiền não sầu đau, ở trong cái thế giới của những con người xấu ác, đó là quý vị thường nghe gọi là ngũ trược đó, là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, rồi mạng trược. Tức là từ cái thấy biết sai lầm cho đến cái thân thể của mình tạo nghiệp, rồi cái tâm niệm ở trong cái phiền não, rồi cho đến những con người xấu ác, rồi cái cõi nước cũng dơ bẩn. Đức Phật đã thấy được cái điều đó, cho nên phát lên những cái lời thệ nguyện rộng lớn vô cùng ở trong 48 cái đại nguyện. Mà hôm nay chúng ta thừa hưởng được cái ân huệ vĩ đại đó. Khi mình thành dịch cái bộ kinh Vô Lượng Thọ tới cái phẩm tích lũy công đức thì vô cùng cảm xúc cái việc làm của tỳ kheo Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ngày xưa ngài cũng đã từng xuất gia tu học, rồi ở trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương phát những cái lời nguyện lớn. Và lúc đọc tới cái đoạn đó, nghiền ngẫm cái chỗ tu hành tích lũy công đức của ngài, mình thành cảm xúc sâu xa và nhận thấy rằng Đức Phật A Di Đà là nhà kiến trúc vĩ đại của Pháp giới. Tại sao mà Minh Thành nói rằng Đức Phật A Di Đà là nhà kiến trúc vĩ đại của Pháp giới? Và bởi vì quý vị thấy những nhà kiến trúc, những kiến trúc sư của thế gian thì kiến trúc ra được những cái ngôi nhà đẹp, những cái vườn cảnh đẹp, giỏi lắm là cho một cái khu, một cái vùng đó thôi. Rồi ngoài cái vùng kiến trúc đó thì vẫn là xấu, phải không? Đâu có được đẹp. Rồi thêm nữa là cái nhà kiến trúc đó chỉ kiến trúc cái nhà, cái cảnh ở bên ngoài, mà không có kiến trúc được cái thân tâm của mình. Cho nên kiến trúc sư có khổ không? Có không? À, quý vị thấy không? Thì như vậy, tại sao mà Đức Phật A Di Đà mà chúng ta gọi ngài là kiến trúc sư vĩ đại của Pháp giới? Tại vì ngài kiến trúc á, nó siêu việt, là bậc thầy của tất cả các nhà kiến trúc. Ngài kiến trúc nó có cái cội gốc, có lớp lan, có căn bản thứ tự trước sau, và có trong ngoài trên dưới. Ngài kiến trúc á, từ trong nội tâm mà kiến trúc ra tới ngoại thân, và cuối cùng mới tới cái sự vật cảnh trí ở bên ngoài. Mình nói cái từ nôm na cho dễ hiểu á, là làm đẹp cái tâm tư, rồi kiến trúc thân thể, sau cùng mới tạo lên những cái cảnh quan. Mày làm đẹp cái tâm tư của mình trước, rồi sau đó mới kiến trúc cái thân thể, cuối cùng mới tạo lên những cảnh quan. Mà mình thường thường á, thì mình kiến trúc mình bỏ mất hai cái quan trọng, phải không? Phải không? Mình bỏ mất cái làm đẹp nội tâm và bỏ mất cái kiến trúc thân thể. Mà mình kiến trúc cái gì? Mình kiến trúc thường thường mình kiến trúc cái gì? Cảnh bên ngoài không à? Phải không? Phải đi lấy mẫu bao nhiêu cái căn nhà đó, rồi những cái mẫu vườn này kia kiến trúc. Nhưng mà do kiến trúc bên ngoài mà không có kiến trúc, không có làm đẹp ở trong, cho nên tuy cái nhà nhiều tầng đẹp nhưng mà về cãi lộn hoài. Quý vị thấy không? Phải không? À, phiền não, giận nhau, buồn với nhau, rồi thậm chí là cãi vã với nhau, thậm chí tới chỗ là ấu đả với nhau. Chính vì không có kiến trúc, không có làm đẹp từ bên trong mà chỉ lo cho bên ngoài, cho nên nó không có cái cội gốc. Cội gốc nó vững, nó chắc thì thân, cành, lá nó mới tốt, rồi mới tới hoa quả, nó mới được chín rộ. Như vậy, Đức Phật được gọi là nhà kiến trúc vĩ đại của Pháp giới, là Ngài kiến trúc từ trong nội tâm, rồi tới thân, rồi sau đó mới tới cảnh. Như vậy, Đức Phật kiến trúc nội tâm như thế nào? Kiến trúc thân thể ra sao? Và kiến trúc ngoại cảnh bằng cách nào? Thì chúng ta nghe là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sẽ giới thiệu nói một cách tường tận để chúng ta thấy được cái lối kiến trúc đặc sắc của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Và trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 8, Tích Lũy Công Đức, Đức Phật có nói:
Này A Lan, Tỳ Kheo Pháp Tạng ở trước Như Lai Thế Tự Tại Vương và giữa đại chúng trời người phát thệ nguyện lớn ấy rồi, ở nơi trí tuệ chân thật mạnh mẽ tinh tấn, chuyên tâm một hướng trang nghiêm tịnh độ, tu tạo cõi Phật mở mang rộng lớn kỳ diệu hơn hết, xây dựng thường hằng như thế không hư hoại biến đổi, gieo trồng tích lũy đức hạnh trong vô lượng kiếp, không khởi ý tưởng tham sân si dục, không vướng mắc sắc thanh hương vị xúc pháp, chỉ ưa nhớ nghĩ các căn lành mà chư Phật thuở xưa đã tu, hành hạnh tĩnh lặng, xa lìa giả dối, nương nơi lẽ thật, làm mọi công đức, chẳng kể khó khổ, ít muốn biết đủ, chuyên cầu pháp trong sạch lợi ích chúng sanh, chí nguyện không mỏi, thành tựu sức nhẫn. Đối với mọi loài tâm thường từ nhẫn, dáng vẻ nhu hòa, lời nói mến thương, cung kính Tam Bảo, phụng sự sư trưởng, không giả dối nịnh hót, trang nghiêm các hạnh, đầy đủ khuôn phép.
Đó, đây là một đoạn để quý vị thấy cái lối kiến trúc đặc biệt của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Đầu tiên á, là nói cho chúng ta thấy là Ngài ở nơi trí tuệ chân thật mạnh mẽ tinh tấn, chuyên tâm một hướng trang nghiêm tịnh độ. Sao mà gọi là ở nơi cái trí tuệ chân thật mạnh mẽ tinh tấn? Trí tuệ chân thật như hồi hôm đã nói quý vị đó, thấy được sự thật, bản thân của mình chỉ tồn tại trong một hơi thở. Đó là trí tuệ hiểu được cái lẽ chân thật. Thấy được cái lẽ thật đó đó thì gọi là ở nơi cái trí huệ chân thật. Như vậy thường ngày quý vị có ở nơi cái trí huệ chân thật đó nhiều không? Thường thường có nhớ mạng sống mình trong hơi thở không? Lúc nào nhớ được vậy đó, lúc đó là ở nơi cái trí huệ chân thật. Còn lúc nào mà nhìn thấy mình thiệt, mình bền, mình chắc, mình hay, mình giỏi, mình hơn người, thì lúc đó là ở nơi gì? Ở nơi gì? Ở nơi cái si mê giả dối, phải không? À, mà chính thấy rõ cái mạng sống mà trong hơi thở giả dối không thật á, thì mới mạnh mẽ tinh tấn. Rất là quan trọng cho cái sự tu tập cũng như cái sự mà mình làm việc lợi lạc chúng sanh. Bây giờ mình làm việc hộ trì chánh pháp giúp đỡ mọi người, mình đem cái lòng tốt, đem cái tâm á là từ thiện giúp người, nhưng mà đến đó gặp những cái trắc trở, mình đi xa xôi cả mấy trăm cây số, cả ngàn cây số, mà đến đó nó gặp trắc trở khó khăn, hoặc là mình giúp người ta mà có khi người ta nói những cái lời gì đó, hoặc là đi mệt đường xa về tới gói mì gói cũng không có ăn, hay ly nước cũng không có mời nữa, mà họ nhìn mình á bằng cái ánh mắt á nó hơi lạ lùng một tí, thì quý vị thấy lúc đó tâm mình sao? Chẳng hạn như hồi hôm bên Thành nghe của Phật tử tâm sự đó, đi hộ niệm nhưng mà có khi lại người ta nhìn mình bằng mắt khác phải không? À, ta nghĩ không biết mấy người này suy nghĩ làm sao á. À, thì quý vị thấy lúc đó là sao? Lúc đó tâm mình sao? À, quý vị thấy không? Đó, buồn hoặc giận, hoặc là có một vài Phật tử quý vị tâm sự đó là đi tới giúp đỡ mọi người hết, nhưng mà không có cho phát cái máy niệm Phật. Phát đồ thì được, máy niệm Phật rồi không phát, không cho thì buồn, phải không? Quý vị thấy không? Buồn. Như vậy là tại sao? Buồn thì tự nhiên mình thối tâm, mai mốt mình sẽ không muốn lại chỗ đó nữa. À, thì như vậy là chưa có mạnh mẽ tinh tấn, tại vì chưa có ở nơi cái trí huệ chân thật. Quý vị nhớ cái câu chuyện Đức Phật của chúng ta mà đi tới cái vùng đó thì mọi người là chê bai, thậm chí mắng chửi, không có hoan nghênh. Thì lúc đó ngài A Nan hay Bạch Thế Tôn, thôi giờ thầy trò mình đi chỗ khác, ở đây người ta không hoan nghênh, thậm chí người ta chê bai, có khi lại mắng chửi nữa. Thì Đức Phật hỏi ngài A Nan, hỏi A Nan, như một vị thầy thuốc trị bệnh cho những cái bệnh nhân mà thầy thuốc này được cái tiếng là thầy thuốc giỏi, là bác sĩ hay, bây giờ chỉ trị cho những người bệnh nhẹ thôi, còn mấy người bệnh nặng tới thì bác sĩ này nói thôi không có trị, thì như vậy có được gọi là bác sĩ hay, thầy thuốc giỏi không? Thì ngài A Nan nó bạch Thế Tôn, dạ không phải. Bác sĩ hay, thầy thuốc giỏi là phải trị được cho những người bệnh nặng khó trị, mấy người khác trị không được á, mà mình trị được á, thì cái đó mới là thầy thuốc giỏi. Đức Phật nói cũng vậy, giờ những người này đang bệnh nặng, đang mê lầm, đang cần thầy thuốc trị bệnh nội tâm, Cho nên chúng ta phải ở đây để mà giúp cho họ. Thì như vậy, Đức Phật thấy rõ cái mạng sống này không có thật, chỉ mong manh trong hơi thở, thì những cái lời nói kia, chê bai kia đâu có đáng để cho mình phải ưu phiền, phải sầu khổ. Cho nên Đức Phật mới mạnh mẽ tinh tấn, phải không? À, bây giờ chúng ta đã đi làm việc lành, việc thiện cũng phải học như vậy. Ở này trí huệ chân thật thì mới mạnh mẽ tinh tấn. À, mà muốn ở này trí huệ chân thật thì sao? Hít vào a di, phải không? À, thở ra là đà Phật. À, thấy rõ mạng sống trong hơi thở là an trụ nơi trí huệ chân thật.
Chuyên tâm một hướng, trang nghiêm tịnh độ, tu tạo cõi Phật mở mang rộng lớn, kỳ diệu hơn hết, xây dựng thường hằng như thế, không hư hoại biến đổi.
À, chuyên tâm một hướng để mà trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm cái tịnh độ. Cái tâm của Ngài chỉ chuyên rồng một hướng thôi. À, giờ mình học theo Ngài thì cũng là chuyên một hướng thôi. Quý vị giờ còn nhiều hướng không? Còn nhiều hướng không? À, nhắm một hướng thẳng thôi, phải không? À, chụp chỉ tay quy thôi, một hướng về tay thôi, một hướng đạt tới cái tâm thanh tịnh thôi. Chứ còn nhiều hướng quá thì đi không tới đâu hết, phải không? Đi hồi cái nó quẹo, qua nọ cái nó quẹo nữa, rồi tới chỗ kia cái quẹo nữa, rồi cuối cùng thì gọi là lối tẻ mất dê. Là có cái ông chủ nhà đó, ông có nuôi một bầy dê. Một hôm bị thất lạc, rồi ổng mới sai những người làm trong nhà đó đi tìm bầy dê. Thì mấy người làm đó thì chạy cả buổi trời trở về, thì mồ hôi mồ kê chảy ướt mình mẩy hết, ướt đẫm mình mẩy, đầu cổ thì nó xốc xếch, quần áo coi như lem luốc hết. Rồi khóc, sợ ông chủ này rầy. Ông chủ hỏi tại sao mà mấy đứa con khóc. Nói thưa ông, là không phải là dê, cái bầy dê đó khó tìm, mà tại vì trong lối tẻ còn có nhiều lối tẻ, cho nên con tìm không được. Thì vô cái hẻm, rồi xong con nó tẻ ra lối này, rồi vô cái hẻm nữa con nó tẻ ra lối khác, vô hẻm nữa tẻ ra nhiều lối, không biết giờ nó nằm trong lối nào, cho nên chạy cả buổi trời tìm không ra được. À, thì như vậy là gọi là nhiều lối tẻ thì mất dê, tìm không được. Quý vị lâu lâu có bị nhiều lối tẻ không? Có không? À, phải cho là con đường lớn, con đường thẳng, à, một tâm một hướng thôi, chuyên nhất cái sự tu hành. Mọi cái việc ở gia đình không phải mình không lo, mình cũng lo, à, mình cũng làm, nhưng mà tất cả những cái lo làm đó là phụ, để cái hướng thẳng của mình một hướng đó, rồi đó mới là chánh, mới là trọng tâm. Thì ở đây đó là Ngài á, chuyên tâm một hướng trang nghiêm tịnh độ thôi. À, bây giờ quý thầy ở đây cũng học theo Đức Phật. Tại vì thấy cái cuộc đời nó mong manh, lòng người thay đổi, những cái vật chất, những cái tiện nghi, những cái thú vui dục lạc của thế gian nó cám dỗ quá mạnh. Cho nên ngay cả nhiều khi ở trong chùa, ở trong đạo tràng mà cũng không có thời giờ để tu. Và muốn tìm cái không gian yên tịnh cũng hiếm nữa. Cho nên giờ Minh Thành học theo tỳ kheo Pháp Tạng, à, bò lên trên núi này với lại quý thầy ở đây, quý Phật tử ở đây, để xây dựng tịnh độ nho nhỏ. À, mình chưa có được cái tịnh độ rộng lớn như Phật, giờ mình xây dựng tịnh độ nho nhỏ. Ở đây mình tu đặng tâm mình tịnh á, đặng mình mới có đủ cái vốn, đủ cái vé máy bay đặng mình qua cái cõi tịnh lớn của Đức Phật A Di Đà, phải không? À, cho nên ở đây đó mình tạo ra cái khung cảnh đó, cái tịnh độ nho nhỏ. Mấy ngày nay quý vị ở đây, quý vị có thấy được cái tâm mình tịnh thêm chút nào không? Có không? Đó, thì mình từ cái mình mót mót những cái tịnh nhỏ nhỏ đó, rồi đằng sau này đó mình mới về được cái chỗ tịnh rộng lớn của Đức Phật. Thành ra chính vì vậy mà mình phải lên tới trên này rồi là chuyên tâm nhiếp niệm, còn hơn những khóa tu đặc biệt nữa. Làm sao mà niệm niệm tiếp nối luôn luôn ở trong cái thanh tịnh. Thì đó là mình đã xây dựng cái tịnh độ của nội tâm trước rồi. Tu tạo cõi Phật mở mang rộng lớn, kỳ diệu hơn hết. Xây dựng thường hằng như thế đó, không hư hoại biến đổi. Và chúng ta tu tạo cõi Phật mở mang rộng lớn, tu tạo mở mang rộng lớn từ ở trong cái tâm của mình. Hồi xưa mình chưa biết tu thì chỉ có mình thôi, chứ người khác thì phải coi lại. Ở ngoài đời thì vợ con, rồi cha mẹ, anh em thôi, chứ còn người dân ở bên ngoài thì khác. Quý vị thấy phải gì không? Bây giờ mình tu thì mình tập mở cái tâm của mình rộng lớn. Và khoan hả nói, từ bi vô lượng như Phật độ chúng sanh, khoan hả nói, bây giờ những cái dính mắc, những cái thắt rút, những cái mắc mối ở trong nội tâm của mình, đối với những người thân của mình, đối với anh em, hồi xưa đó mình chưa biết tu thì giận tới 10 phần, giờ biết tu giận còn 5 thôi, phải không? Hoặc là đối với con cái, hay là đối với thậm chí cha mẹ ông bà, ai cũng có lầm lỗi hết, chứ đâu có ai trọn vẹn. Bây giờ mình tập mở rộng, gọi là tu tạo cõi Phật mở mang rộng lớn, mở trong tâm mình trước, mở rộng ra để bao dung độ lượng được những người lầm lỗi trong gia đình của mình. Đó là mình đang đó, xây dựng cái tịnh độ của nội tâm, mà cái tịnh độ của mình lớn. Chứ quý vị thấy Đức Phật A Di Đà đó có thể là mở cái tâm độ cho những cái chúng sanh ở dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thậm chí có thể là độ cho những người đó tạo những cái nghiệp rất là nặng nề, Đức Phật cũng rước về luôn, phải không? Chỉ cần là chuyên tâm nhất niệm, một lòng hướng về, Đức Phật rước về hết á. Mà không lẽ giờ mình con của Phật, mình học theo Phật, mà người thân thương nhất trong gia đình của mình mà mình không rước về được sao? Phải không? Cho nên là mở rộng, tu tạo cái cõi Phật mở mang rộng lớn trong nội tâm của mình, cởi mở hết, hóa giải hết, tha thứ hết, độ lượng hết, bao dung hết, bằng cái tâm á, sáng suốt, bằng á, cái hạnh từ bi. Chứ không phải là mình làm việc cách mù quáng, hiểu được, biết được, mà vẫn tha thứ, bao dung được. Đó là chúng ta đang mở rộng cái cõi Phật trong tương lai của mình. Mai mốt mình về Phật A Di Đà mình tu, rồi tới ngày mà viên mãn rồi đó, mình cũng có một cõi tịnh độ của mình nữa. Cái cõi tịnh độ của mình cũng rộng lớn vậy đó, cũng có thể là dung chứa được rất nhiều người. À, mà cái cõi đó nó kỳ diệu hơn hết. À, rất là kỳ diệu, lạ thường. Sau này quý vị đọc tới những cái phẩm diễn tả cái cảnh cực lạc của quý vị tụng á, Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ đó, thấy không? Rất là kỳ diệu, rất là lạ thường, rất là trang nghiêm, rất là thù thắng. Mà mình không thể nào mà bằng cái trí tưởng tượng của mình tưởng tượng ra nổi đó.
Nếu mà Đức Phật không nói thì mình không thể nào tưởng tượng nổi. Tại sao vậy? Tại vì đó là cái thành quả của cái tâm thanh tịnh thuần giác. Mà cái tâm thanh tịnh thuần giác á, mà nó chiêu cảm nên cái công đức á, cái quả báo á, là nó siêu vượt cả 3.000 đại thiên thế giới. Tại vì ở thế gian của mình, kim cương, vàng, ngọc, pha lê, hổ phách là những cái thứ quý. Cho nên mới lấy 7 thứ báo đó mà nói đặng hợp thành. Chứ nếu như mà cõi ta bà mình có một cái gì đó mà nó quý hơn kim cương nữa, thì lúc đó cũng lấy cái đó để mà diễn tả cho mình hiểu. Chứ cái công đức của cái tâm thanh tịnh thần giác đó, cái vũ trụ vạn vật đất trời này, cả thế giới này, không có lấy cái gì mà có thể so sánh được, có thể ví dụ được, có thể mà mường tượng mô tả để diễn cho mình hiểu được. Cho nên mới nói rằng kỳ diệu hơn hết. Mà cái tâm đó là cái tâm là thanh tịnh, không sanh không diệt. Cho nên xây dựng ra cái cảnh thường hằng như thế, không hư hoại biến đổi. Còn cái tâm của mình nó chưa có tịnh, nó biến đổi liên tục, phải không? Mới thương rồi hồi giận, mới cười xong rồi hồi khóc, phải không? Chính vì cái tâm biến đổi đó cho nên làm ra cái vật gì thì cái vật đó cũng biến đổi theo. Vì để ý có phải vậy không? Mà cái tâm mà biến đổi mà quá chừng á, cái nghiệp thức nó nặng á, thì nó sẽ hủy hoại cái vật tạo ra trước cái tuổi thọ. Chẳng hạn như những cái người mà hay nhậu nhẹt á, xỉn rồi đó mấy ông á, đi về nhà có khi đập tô, phải không? Rồi khi đập tivi nữa. Quý vị có nghe những trường hợp đó không? Thì đúng ra cái tô đó nó chưa có bể, cái tivi đó nó chưa có hư, nhưng mà do cái tâm phiền não biến đổi quá nhanh á, cho nên nó phá hủy cái sự vật á, trước cái tuổi thọ của nó. Cho nên cái tâm sanh diệt vô thường thì tạo ra những cái vật vô thường sanh diệt. Còn cái tâm á, bất động thanh tịnh thì tạo ra cái cảnh vĩnh hằng, không có biến đổi, không có hư hoại. Đó là lẽ đương nhiên, đó là sự thật, quý vị tu thấy rất rõ.
Gieo trồng tích lũy đức hạnh trong vô lượng kiếp, không khởi ý tưởng tham sân si dục, không hướng mắt sắc thanh hương vị xúc pháp.
Đó, phải gieo trồng và phải tích lũy cái đức hạnh ở trong vô lượng kiếp. Tỳ kheo pháp tạng Đức Phật A Di Đà đâu phải chỉ phát những nguyện suông đó đâu, mà sau khi mà phát nguyện rồi đó mà phải làm. Mà làm không phải 1-2 năm, 5-10 năm, mà làm cả một cuộc đời. Mà không phải chỉ làm trong một đời, mà làm ở trong 10 đời. Mà không phải chỉ làm ở trong 10 đời, mà làm ở trong 100 đời. Mà không phải chỉ làm ở trong 100 đời, mà làm ở trong 1.000 kiếp. Mà không phải chỉ làm ở trong 1.000 kiếp, mà để làm trong vô lượng, vô biên kiếp, gieo trồng tích lũy cái đức hạnh thì mới được lên cái cõi tịnh độ cực lạc như thế. Mà bữa nay mình nhiều khi mình không thấy cái gian khổ của Ngài, mình thấy cái sướng không à, phải không? Cho nên mình lựa cái ngon, phải không? Ai nói cái nào 10 niệm thôi là được về liền, cái đó chịu. Mà kêu tôi nhất tâm nói thầy ơi khó lắm, sao được nhất tâm? Quý vị thấy chưa? Đức Phật làm sẵn hết rồi, biết bao nhiêu gian khổ, biết bao nhiêu khó nhọc, mà biết bao nhiêu những cái sự mà là chướng ngại không có thể tả xiết, mình đâu có thấy được. Chẳng hạn như Minh Thành nói cái việc đơn giản thôi, như giờ Minh Thành lên trên núi này, lúc đầu lập cái âm tranh thôi, rồi mẹ Minh Thành, cô Minh Thành, những người thân, những Phật tử lên khóc. Mấy ông ở làm chi cái chỗ mà xa xôi, hẩm hiu heo hút gì rồi bệnh hoạn nữa, đêm nữa hôm rồi sao? Rưng rưng nước mắt rồi chảy ròng ròng. Quý vị thấy không? Nếu mà thành yếu mà không có học theo tùy theo pháp tạng á, thì là vài bữa gặp cái bệnh hoạn, gặp cái bão bùng. Quý vị biết nhiều khi bão mà cái nhà, ngày hôm qua quý vị nghe quý thầy làm thơ đó, rung rinh hết cái lúc mà bão lớn đó. Thì vậy rồi mình yếu rồi sao? Sao? Thôi giờ về Sài Gòn ở cho khỏe hơn. Quý vị thấy không? À, nội của mình làm cái khung cảnh nhỏ nhỏ bé thôi, để tu hành thôi, mà nó còn phải bao nhiêu cái khó khổ, phải có ý chí mạnh mẽ, kiên trì, huống hồ mà Đức Phật xây dựng một thế giới như vậy, thì biết bao nhiêu là gian khổ, biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, máu hồng, thậm chí là biết bao nhiêu cái thân mạng trong muôn đời ngàn kiếp mà tỳ kheo pháp tạng đã bỏ xuống. Đó, ngài á phải gieo trồng tích lũy cho đức hạnh ở trong vô lượng kiếp. Trước tiên là gieo trồng, kế đó mới tích lũy. Quý vị thấy những nông dân của mình miền quê đó thì phải là gieo lúa, không thôi là cấy mạ, phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Gieo trồng trước rồi sau đó mà mới thu hoạch, có quả rồi mình thu hoạch rồi mới đem vô bò, vô bộ lúa đó, lúc đó mới để dành, là tích lũy đó, là chất chứa để dành, mà để dành nhiều lên, nhiều mùa vụ lên, chẳng hạn làm được chừng 10 năm gì, lúc đó mới cất cái nhà bự. Quý vị thấy tại sao không? À, thì đó, Đức Phật cũng như một con người bình thường vậy rồi làm. Sơ khởi từ là một phàm phu, từ là một người nghèo cùng không phước huệ, rồi gieo trồng, rồi chăm bón, rồi thu hoạch, rồi chứa nhóm để dành, rồi tích lũy, rồi được nhiều lên, rồi lúc đầu bắt đầu mới kiến tạo. Lúc đầu tiên khỏi cực lạc nó không được như vậy. Lúc đầu tiên này giống giống như ở đây vậy nè. Quý vị thấy chưa? Rồi từ từ á mới làm thêm ra, nhiều đời nhiều kiếp làm thêm ra. Rồi cuối cùng mới thành ra một cảnh cực kỳ mỹ lệ, trang nghiêm, tuyệt bích như vậy, siêu việt thế gian và xuất thế gian. À, sau này có thời gian chúng ta học tới những cái phẩm diễn tả cái cảnh giới, rồi quý vị thấy đọc tới đó ai cũng mê chứ. Mà sao tới kể cái khổ của Phật tu có nhìn thấy ai cũng một lắc đầu hết trơn, phải không? Chắc có Phật mới làm được thôi chứ mình sao được. Bây giờ mình phải nghĩ rằng phải làm được, phải học theo Đức Phật như vậy. Giờ quý vị có gieo trồng chưa? Quý vị gieo hột gì? Có gieo hạt sầu riêng không? Hay gieo hột ớt, hột chanh? Gieo hột nào? Hay me? Giờ quý vị gieo hột nào thường?
Gieo hột thanh tịnh.
À, có quý vị nói gieo hột thanh tịnh. Bây giờ mình nói hình ảnh cho dễ hiểu trước rồi mới đi tới cái pháp lý. Ý nghĩ buồn giận, phiền trách, hờn mát, sầu khổ là những cái hột ớt, hột chanh, hột me. Tại vì những ý nghĩ đó mình nghĩ thường á thì nó sẽ phát ra cái lời nói. Quý vị thấy phải vậy không? À, rồi nó dẫn tới hành động. Mà phát ra lời nói, mình đang giận mà phát ra lời nói thì sao? Lời nói đó là sao? Nó tỏa ra cái hơi nóng, phải không? Tỏa hơi nóng, cái lỗ tai nó lùng bùng, nó đỏ, cái gương mặt cũng ửng hồng lên, quý vị thấy chưa? À, thì phát ra lời nói vậy thì cái người nhận lời nói đó đáp lại mình bằng lời nói gì? Cũng tức giận luôn. Quý vị thấy phải vậy không? Thì đó là gieo hột ớt, rồi nó trổ ra cái chai ớt nó cài. Giờ mình chọn khoai hột sầu riêng nha, hay hột chôm chôm, hay nhãn vậy đó, hay ngô bắp rồi vậy đó, khoai dầu cho rau lan thì ăn cũng ngon nha, hay rau muống cũng được, phải không? Vì thấy không, chứ không có gieo hột độc, chất độc á, tam độc á, không có gieo mấy độc á, như nãy huynh nói là gieo hạt thanh tịnh. Đó là mình gieo, mình chọn lựa khi gieo, ý nghĩ vừa khởi lên là đang gieo hạt. Lời nói phát ra là đang gieo hạt. Hành động mình thể hiện nơi thân mình là đang gieo hạt. Mình chọn hạt mà mình gieo. Chọn hạt thanh tịnh. Chọn cái hạt quan hỷ. Chọn cái hạt từ bi. Mình chọn cái hạt của trí huệ. Mình chọn cái hạt của công đức. Mình chọn cái hạt của là tha thứ. Thì vậy mình gieo. Mình gieo vậy rồi đó thì nó sẽ chăm bón cho nó có trái, có quả. Cái trái quả có đem vô mình để dành, đó gọi là tích lũy. Hôm nào quý vị đã dành được mấy bò lúa rồi đó. Để dành công đức phước báo cũng giống như là mình để dành tiền của tài sản vậy đó. Tại sao? Đối với tiền của đối với tài sản thì mình là tích trữ rất nhiều. Có 7 muốn kiếm thêm 3 cho nó tròn 10. Phải không? Gửi vô cho nó tròn. Thậm chí là nhờ ngân hàng cất giùm đặng thêm lời lãi nữa. Vì thấy không? Mà còn công đức, còn cái trí huệ, còn phước báo, mình cũng phải là để dành, gom góp giống như để dành tài sản của báo vậy. Không có khởi ý tưởng tham sân si dục, không có vướng mắc sắc thanh hương vị xúc pháp. Cũng vẫn trở về cái gốc. Tại sao mình không khởi tham sân si dục? Thấy rõ sự thật của thân này mới bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt dục. Còn không thấy thì mấy cái đó nó không có bớt được, nó tăng thêm. Tại sao mình không dính với sắc thanh hương vị xúc pháp? Cũng thấy rõ cái mạng sống này mong manh mà mới không có bị vướng mắc. Như vậy cái trong sự tu hành của mình, nếu mà nói gọn gom lại chỉ có 3 chữ thôi, cái tông chỉ của sự tu hành: không dính mắc. Kinh Kim Cang gọi là vô trụ, không dính. Hễ mình có dính vào một cái gì thì cái đó làm cho mình khổ. Bây giờ thử kiểm tra kỹ lại coi, phải vậy không? Phải không? Mà dính càng nặng á thì khổ càng nhiều. Mà dính vừa thì khổ vừa, mà dính ít thì khổ ít, mà không dính thì không có khổ. Mà không có khổ đó tức là vui. Là vui đó tức là an lạc. Giờ hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, từng hơi thở mình tập thở, tập niệm Phật làm sao mà không dính với sắc thanh hương vị xúc pháp. Không dính với hình sắc, không dính với âm thanh, không dính với mùi, không dính với vị, không dính với những cái tiện nghi, và không dính với những cái ý nghĩ lăng xăng ở trong nội tâm của mình. Đừng để dính với cái gì hết thì cuộc sống của quý vị là nó thảnh thơi, nó an vui, không có cái gì mà có thể so sánh ở trên đời này được hết. Cứ kiểm tra lại mình, cứ sống được với cái tâm không dính mắc ở trong câu niệm Phật thanh tịnh đó. Đó là tối thượng, đó là hơn hết, đó là con người hạnh phúc bậc nhất giữa thế gian này. Cứ quay lại mình mà nhìn, mà tháo gỡ, gỡ mà nó hết rồi, đó là xong cái sự tu thôi. Đơn giản như thế. chỉ ưa nhớ nghĩ các căn lành chư Phật thở xưa đã tu, hành hạnh tĩnh lặng xa lìa giả dối. Bây giờ không có nhớ nghĩ những chuyện buồn đau nữa, không nhớ nghĩ những chuyện sầu hổ nữa, không có nhớ nghĩ những chuyện oán hờn tức giận gì hết đó, trách móc gì hết đó, dẹp không có nghĩ mấy đó nữa. Giờ nghĩ gì? Chỉ ưa nhớ nghĩ các căn lành mà chư Phật thở xưa đã tu. Đó, quý vị nhớ được cái này rất là hay, nhớ được cái này rất là tốt, nhớ được cái này á rất là có được công đức. Nhớ hồi xưa Đức Phật đã gian khổ biết bao nhiêu để tìm ra ánh đạo. Thử hỏi ai tìm chân lý đạo, bên dòng sông lạnh chẳng riêng ta. Ở bên cái dòng sông lạnh lùng lặng lẽ đó là Thế Tôn đã tìm ra được cái ánh đạo màu, đã thấu suốt được cái lẽ thật của vũ trụ vạn vật. Nhớ nghĩ về những điều đó, nhớ nghĩ về các công đức mà chư Phật quá khứ đã tu, nhớ nghĩ về hạnh nguyện của chư Bồ Tát, Quán Âm, Đại Từ, Đại Bi. Bồ Tát Địa Tạng là đại nguyện, địa ngục chưa không, thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Nhớ về cái hạnh nguyện là rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, lễ kính tất cả, khen ngợi tất cả, cúng dường rộng lớn, sám hối những cái nghiệp chướng, tùy hỷ những cái công đức. Nhớ là cái trí huệ mà Bồ Tát Văn Thù đã tu, luôn luôn á là mài cái kiếm á Bát Nhã cho thật là bén để cắt hết mọi phiền não. Ngồi rảnh nhớ nghĩ mấy cái đó, chiêm nghiệm mấy đó sẽ vui, sẽ an, vì sẽ phát sanh ra trí huệ công đức. Đừng nghĩ tới chuyện buồn rồi sầu khổ. Đó là một cái pháp để giúp cho mình được an vui. Hành hạnh tĩnh lặng xa lìa giả dối. Hành cái hạnh tĩnh lặng xa lìa giả dối. Mấy ngày ở trên đây đó là quý vị đang hành cái hạnh tĩnh lặng đó. Hiện tại giờ là quý vị đang ngồi đây đó là đang thực hành tĩnh lặng. Thưa quý vị lên chánh điện đó, mà sáng này lại Phật đó là thực hành cái hạnh tĩnh lặng. Và khi quý vị bước đi kinh hành, từng câu danh hiệu Phật niệm lên, cái đó có phải thực hành hạnh tĩnh lặng không? Phải không? Cho lúc đó mình đang nói mà sao gọi là tĩnh lặng?
Trong động bây giờ có tịnh.
Có vị nói trong động có tịnh thì đúng là vậy. Tại vì câu danh hiệu Phật á là cái câu nó thâu nhiếp những cái động trở về cái tịnh. Đó là nói ở bên ngoài đó. Thâu nhiếp những cái động trở về cái tỉnh. Thì mình ở ngoài thì mình nói chuyện này chuyện kia, phải không? Còn mình đi vào đó mình có một câu danh hiệu Phật thì nó dẹp được cái này cái kia rồi, phải không? Thì đó là thâu động về tỉnh, dùng một niệm để mà dẹp nhiều niệm. Còn một huynh nãy nói là cái nghĩa lý sâu nữa, ngay cái động đó mà có cái tỉnh, ngay trong cái câu niệm Phật mình niệm đó, cái tâm mình rõ biết từ tiếng A Di Đà Phật rõ ràng phân minh, không có thiếu sót cái trí sáng soi. Ngay chỗ đó là tỉnh. Vậy mấy ngày quý vị lên đây đó có được tĩnh lặng nhiều chưa? Mấy ngày nay đó có tĩnh hơn ở dưới không? Đó là tập quý vị tu cái hạnh tĩnh lặng đó. Mà tĩnh ở đây tại vì mình còn yếu cho nên mình phải nhờ cảnh nó mới tĩnh. Phải không? Chứ nếu giờ mình đang ở ngoài chợ Sài Gòn, chợ Bến Thành thì tâm mình có tĩnh được không? Khó tĩnh lắm. Phải không? Nào là âm thanh sắc tướng mùi vị, phải không? Chỗ cái sáu trần mà rất là khó tĩnh, cho nên mình phải mượn cảnh vô chùa hay là lên trên núi, cái cảnh ở ngoài nó yên, rồi cái thân của mình nó lặng, rồi cái tâm của mình nó mới tĩnh. Đó, mà cái thân nó tĩnh, đó là quý vị đang kiến trúc, đang xây dựng cái tịnh độ của thân. Không phải chỉ ở trong tâm, mà phải ra tới ngoài thân. Cái thân cho tỉnh đó, là cái thân đó nó tỉnh. Nó không có chạy theo cái nhiễm, mà thân nó tỉnh là mình đang xây dựng cái tịnh độ ở nơi thân. Cái thân của mình nó giảm bớt những cái ô nhiễm mà mình đang xây dựng cái tịnh độ ở nơi thân. Rồi sau đó đó thì mới tới cái tịnh độ ở ngoại cảnh, xa lìa những cái giả dối. Mình hành được cái hạnh mà tĩnh lặng rồi á thì mình sẽ xa lìa được cái giả dối. Khi mà thân của mình tĩnh lặng thì tâm của mình tỏa sáng. Mà tâm của mình tỏa sáng thì mình sẽ thấy rõ. Thấy rõ không còn mê. Thì mình sẽ xa những cái giả dối. Hồi xưa là mình chạy theo cái giả dối. Bây giờ mình tĩnh lặng rồi, mình thấy rõ giả thì mình không có chạy theo giả dối nữa. Mình sẽ xa lìa cái giả dối. Xa lìa giả dối thì nó sẽ tới cái chỗ chân thật. Tới chỗ chân thật đó là cái chất liệu căn bản để xây dựng cái tịnh độ. Hôm nay Minh Thành nói chuyện quý vị tới đây thôi. Chúng sanh